sự Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Di Ma Cật thì đại chúng thấy rất là rõ, tức là mình học Phật Pháp là mình phải hiểu trên cái sự tướng và thông cái lý, gọi là sự lý nguyên dung. Nhưng mà đặc biệt nhất là Kinh Di Ma Cật là nó có hai quế, một là tục đế, hai là chơn đế. Tục đế nó không có rời chơn đế, mà chơn đế thì nó không có rời cái tục đế. Chẳng hạn như trong cái tinh thần của chân đế là không có một cái hạnh gì mà tạo tác hết. Tức là có đến mức độ mà không có ngồi thiền, không có tụng kinh, không có sám hối, bởi vì ngay của chân đế mà. Mà còn tục đế là chúng ta phải sám hối, phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Đó là tinh thần. Bởi vì cái tinh thần bất nhị là chúng ta phải hiểu. Thì sở dĩ mà hôm nay chúng tôi nói như thế là chúng ta từng bước đi vào cái chỗ tục đế, rồi chúng ta đi qua cái phần chân đế của Kinh Di Ma Cật. Thì khi mà đại chúng thấy cái thần biến của Đức Phật rồi đó, thì khi đó tất cả đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không hề nháy. Trưởng giả tử Bảo Tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng: mắt trong dài rộng như san xanh. Tức là chúng ta học cái đoạn này từng bước, tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần tục đế trước. Thì ở đây đại chúng thấy một cái điểm là các vị trưởng giả tử khi mà thấy thần lực của Phật bất khả tư nghi rồi đó, đều khen ngợi chưa từng có, rồi chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không có hề nháy. Đây, cái phần này là quan trọng nhất trong cái đời tu của mình. Cho nên đại chúng thấy là có khi mà chúng ta bệnh ngặt nghèo, rồi chúng ta vào trong thất, chúng ta sám hối, đa phần đã thành tựu. Bởi vì ngay trong giờ phút đó tâm mình không có loạn, mình để hết cái tâm thành với Phật luôn. Mà trong cái phần tục đế, mà khi mình ngắm nhìn hết, mình để hết cái tâm thành như thế gì đó, thì nó qua cái chân đế, tức là năng lễ, sở lễ tánh không tịch. Thấy không? Còn ở đây mà mình lên mình sám hối, mình hời hợt quá, mình chẳng hạn như mình đi cho có, mình đi cho tụ, đi cho tán á, thì sám hối nó thành tụ. Cái này không phải là chỉ cho trưởng giả tử, mà chỉ cho mỗi hành giả. Khi mình tụng kinh, khi mình sám hối, giữa mình và Phật nó không hai, nhớ nha, giữa mình và Phật không có hai thì nó sẽ thành tụ. Đó gọi là trong cái tục đế có cái chân đế. Cái này có mình ra làm Phật sự mới tin điểm này nha. Chứ còn mà mình không có làm các việc Phật sự, không có tu tập, bởi vì tôi đã kể nhiều lúc rồi, phải không? Bây giờ mình gặp những cái chướng duyên, chướng nạn gì trong cuộc đời, mà khi tôi vào thất hoặc là khi mà ở chúng, tôi đều khi mà chúng mà tụng kinh xong hết rồi, tôi ở lại 5 phút hoặc là 10 phút, mình thành tâm. Ở đây là mình tu, mình phải cầu xin, mình tu mình cầu xin, mình đối trước Tam Bảo, đối trước Phật, mình tha thiết. Hạn bây giờ mình bệnh một cái chứng bệnh gì mà nó nan y hay nó khó trị á, thì bây giờ không có thuốc gì mà trị nổi nữa hết á, thì mình phải tha thiết cái tâm mình đối với Phật, đối với Bồ Tát, mình tha thiết. Nên trong đây nói là mắt không hề nháy, tức là bất động. Khi mình bất động á, thì tâm nó mới dung thông, thấy không? Tôi đã kể từng tôi cái nhập thất ở Trúc Lâm á, bệnh rất là nặng á, biết cách là không có thuốc gì chữa được, Thì tối đó mình nằm mộng mình thấy, tôi đã từng kể rồi, thôi bây giờ sẵn tôi kể luôn. Thấy không? Tôi thấy con rắn đó mổ tôi đó. Con rắn màu trắng mà nó mổ tôi, nó mổ đến đâu tôi hết bệnh đó đó. Thì tôi mới nhớ sực lại ngày xưa có cái ông này á, ổng chỉ cho một cái vị này á, uống một cái loại thuốc gọi là bán chi liên bạch ba xà thiệt thảo. Phải không? Bạch là màu trắng, xà là con rắn mà nó lê cái lưỡi ra là thiệt. Quả tình mà khi mà tôi hốt hai cái loại thuốc là tôi uống xong nó hết bệnh, tiếp tục nhập thất không có bể. Thấy không? Nghĩa là tâm mình á, tâm mình thành, mình tha thiết thì tức khắc là dung thông. Đó là gọi là ngay trong cái tục đế có cái chân đế. Thấy không? Đây là bây giờ tôi đối trước Tam Bảo nè, không có dám hư dối, trên là có Phật Tam Bảo. Phải không? Đây là bộ kinh Duy Ma Cật là pháp, dưới đại chúng là tăng, Tam Bảo đầy đủ. Nếu mà bây giờ đại chúng nhớ cái mà nói chuyện nè. Chẳng hạn như trong lực ghi á, mình đối trước 10 người mà mình nói cái chuyện đó ra. Nhớ nha, mình nói cái chuyện, mình nói bây giờ tôi chứng thánh. Ví dụ đi, tôi chứng thánh quả. Mà 10 người đó ta đều khởi niệm, đồng khởi niệm luôn. Đồng khởi niệm là cái ông này điên chứ chứng gì. Thì mình không có phạm ba la di. Nhớ nha. Mà mình nói mình tôi chứng thánh quả, mà chỉ có 10 người mà 1-2 người ta tin mình thật chứng thánh quả, mà mình chưa chứng thánh quả, thì mình phạm tội ba la di. Gọi là tứ khí á. Để chúng hiểu không? Nghĩa là mình nói cái lời gì ra mà nó không có thật. Không có thật mà mình nói á, mà người ta tin nhận, thì mình phạm giới chứ không phải mình nói ô tôi nói giỡn chơi, không có, không phải gì. Hiểu không? Đó là nghiên cứu lực kỹ phải hiểu điểm đó. Có nghĩa là mình nói cái lời gì ra mà người ta tin nhận mà nó không có thật, cho nên mình bịa ra mà, thì mình phạm giới. Đó, đại chúng phải lưu ý điểm đó. Thì sở dĩ mà tôi nói gì đó để cho đại chúng thấy á, là mình làm cái việc cho Tam Bảo là nó nằm trên cái bệnh viện tục đế. Chẳng hạn như mình xây chùa, mình đắp tượng, mình trồng cây, mình làm tất cả các việc thiện sự là tục đế. Mà trong cái tục đế nó phải cái nền tảng căn bản là cái chân đế. Nếu mà không có chân đế thì nó không có tục đế. Thì chúng hiểu không? Nếu mà nó không có cái mặt đất á, thì mình trồng cây nó không có lên. Nên nương cái mặt đất, nương cái đại địa. Thì chúng sanh mà tu tập được đến cái quả vị vô thượng bồ đề là cũng phải nhờ từ cái chân đế đi ra tục đế, từ tục đế nó dung thông. Thấy không? Cho nên mà khi mà chúng tôi về đây á, là lúc đó giấy tờ tất cả mọi cái đều trục trặc hết. Bởi vì á, đại chúng biết rồi á, ra một cái chùa đã khó rồi mà huống chi ra một cái thiền viện. Bởi vì ra một cái thiền viện là trên cái lực ngày xưa á, là nếu mà có cái chùa cũ rồi mình xin lên rất là dễ, thấy không? Cho nên rất là khó khăn. Và cái khó nữa đại chúng biết gì không, là lúc đó tụi tôi mới hay tin được rằng là cái đường cao tốc này nó băng qua đây là mình nhắm là mình thua rồi, vì nó băng ngang thẳng qua đây luôn, là không có cách gì để mà mình xây sở được hết đó. Thì tôi biết cái đây là cái chướng duyên trong cái đời tu mình á, mình chướng duyên đã đành rồi, mình khi mình ra mình làm các việc Phật sự nó có chướng duyên. Thì bây giờ mình muốn vượt qua cái chướng duyên đó thì phải nhờ ngay cái tục đế đó, phải nhờ cái chân đế. Cái chân đế là gì? Cái chân đế là để mình, thì tôi lúc đó cái chánh điện bằng nhà tôn đó, tôi mới tha thiết á, thì tôi lên tôi nói là nếu mà Tam Bảo mà chư Phật á, mà cho đây có một cái tùng lâm mà cho tụi con là trụ xứ ở đây để làm sao là làm các việc Phật sự cho Tam Bảo á, thì mong làm sao đó có người giúp đỡ để tìm cách tháo gỡ chỗ này. Thấy không? Mà tôi xin tha thiết vậy. Có nghĩa mình ngay cái tục đế, cái này không phải là nhiều người ta không hiểu, tôi nói tu mà còn cầu sinh mà không phải, chỉ có Tam Bảo mới cứu mình thôi. Các vị cổ đức ngày xưa mình coi trong cái quyển mà cái quyển gì, chẳng hạn như là đừng nói gần đâu xa, sư âm mình ngày xưa mà tu bị bế tắc đó, không rồi sư âm cũng tha thiết đói trước Tam Bảo đó. Thì tối hôm đó sư âm nằm mộng thấy tổ Quỳ Khả nó kể đó, phải không? Thì đây như vậy, thì khi mình gặp một cái trở duyên, một cái chướng ngại gì đó, thì chỉ có Tam Bảo cứu mình thôi, chứ ngồi ra con người cứu cũng được, cái năng lực khả năng người không có làm được cái chuyện đó đó, đó. Thì tôi mới tha thiết như thế. Mà khi để chúng nhớ nha, mình đói trước cái tượng Phật á, ở bên Miến Điện nó có một cái trường phái một cái trường phái họ coi giống như Đức Phật còn còn hiện tiền, chứ họ không nghĩ Phật mất. Tôi có đến rồi, buổi sáng họ đến họ cầm bàn chải nhân đánh răng cho Đức Phật, rửa mặt cho Đức Phật, họ làm y như là Đức Phật còn hiện tại vậy, chứ không có mất. Mà thiệt Phật không có mất, đúng không? Chân như mà nó có mất. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, đúng không? Chỗ nào có một mặt trăng thôi, chỗ nào mà có sông thì ứng. Sở dĩ mình con sông mình không có đục quá, đúng không? Con sông mà trong thì bóng trăng nó hiện à, đúng không? Bởi vì con sông mình đục quá, mình không có diện kiến được Phật đó. Cho nên tôi tha thiết vậy. Thì tôi còn nhớ lại là 12 giờ trưa, lúc đó ăn cơm xong 12 giờ trưa lên nó chánh điện ngủ. Rồi tôi chứng kiến rõ ràng luôn nha, là tôi thấy cái hình tướng Đức Phật hiện lên hào quang sáng chói. Đức Phật nói một câu vậy nè: ông A Nan ở đâu? Tại sao ông không có kêu các vị hộ pháp về để hỗ trợ cho mấy cái ông này ở đây? Nếu mà không có các vị hộ pháp hỗ trợ thì cái việc này không xong. Tôi giật mình vậy, và tôi coi là đúng 12 giờ rưỡi. Quả tình 4 giờ chiều có một cái đoàn Phật tử Hà Nội vô, thấy không? Phật tử Hà Nội hỏi tôi: thầy ở đây có cái bị cái gì không? Tôi nói chết là đường cao tốc đã băng qua. Họ tức tốc họ bay về Hà Nội, họ tìm cách làm đơn họ xin với thành công. Bây giờ tin không? Đây là tôi nói trước Phật đó luôn, không có bị ra một lời. Ở đây là kinh Di Ma Cật là pháp, dưới là tăng, không hư dối. Thì như vậy mình bằng chứng ở đâu, thấy không? Cho nên ở đây là ngay nơi cái tục đế mình tha thiết thì thể nhập tới chân đế, tức là gọi là pháp, pháp nó dung thông với nhau, không có ngăn ngại. Với cái tâm mình phải tha thiết, mình tu mà mình không tha thiết, không có lòng thành, tu chơi, sám hối cũng như thế. Hẹn như bây giờ đại chúng ngày nào cũng lên sám hối, không bằng là mình một tháng mình lên 2-3 lần thôi mà mình chí tâm. Còn nếu mà hàng ngày mình lên sám hối mà mình chí tâm thì càng tốt. Đó, tâm mình không có thành, tâm mình không có chí. Thì ở đây cái gì nè, trưởng giả tử ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không hề nháy, tức là tâm không có loạn. Thì tâm không có loạn thì mới diện kiến được Phật. Cái này không phải kinh nhớ kinh đại thừa, không phải nói cho những vị xa xưa, mà nói cho cái đương cơ. Kinh đại thừa là nói cho đương cơ. Như vậy là chúng ta thực tập như thế nào, chúng ta tu như thế nào để đạt đến giống như là trưởng giả tử bậc tịch. Đó, đó, cho nên là để chúng nhớ lại câu chuyện là hồi đó sư ông Trúc Lâm mình với hòa thượng Quyền Quy xuống dưới miền Tây giảng. Thì có một cái ông này, ông này ông làm quan, ông làm quan, ông hỏi sư ông với hòa thượng Quyền Quy: quý hòa thượng có tin Bồ Tát Quan Thế Âm thật không? Tin thật không? Thì sư ông Trúc Lâm mình nói: thì nếu mà cái hàng tu sĩ thì ai cũng tin hết đó. Nếu mà cái hàng mà tu sĩ mà tu về giáo pháp đại thừa thì chắc chắn người nào cũng tin đó. Ông mới nói là tôi, con hồi đó giờ con có tin chuyện này mà bây giờ con phải tin. Bây giờ vợ con á thỉnh về một cái tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thờ. Thì con có đứa con gái con thương, nó mắc một cái chứng bệnh nan y mà chữa không có hết, thầy thuốc bó tay luôn, là đem về nhà là chịu chết đó. Cho nên hai vợ chồng con cũng đặt hết niềm tin ngày đêm thỉnh cầu tha thiết. Thì bản thân tối đó con nằm mộng con thấy con đi ra về hướng Bắc, có một người chỉ con về hướng Bắc, gặp một cái người phụ nữ mặc áo trắng cho con 3 thang thuốc, nói là đem về sắc cho con ông uống. Thì quá tình con đem về con sắc á, con uống vô hết bệnh, cái con giật mình dậy con biết là giấc mộng. Nửa tin nửa ngờ, sáng hôm đó con đúng cái hướng Bắc con đi thử, thì quá tình ra đó con gặp một cái người phụ nữ luôn, cho con 3 thang thuốc về con sắc con cũng nó hết. Bây giờ nếu mà nói là không tin thì sao quý hòa thượng, thấy không? Tâm thành thì cảm. Những vị mà lên Phổ Đà Sơn á, mấy vị mà lên Phổ Đà Sơn mà tâm thành là cảm hết, thấy không? Đại chúng nhớ câu chuyện mà Phổ Đà Sơn không, là cái ông vua Càn Long á, ông lên cái Phổ Đà Sơn á, bởi vì người ta đồn là có một cái ông thầy đó, ông tu mà ông phá giới, ông ăn mặn. Mà ông vua Càn Long này ông có cái túc duyên với Phật pháp, mà nếu mà đợi mà ông thấy cái việc này á là chắc chắn rằng á, ông sẽ đốt chùa phá tượng thì ông mang cái tội nữa. Cho nên mà khi cái ông thầy đó ông luộc, ông đang kho thịt, trong đó ghi luôn ông đang kho thịt. Ông vua Càn Long thấy rõ ràng kho thịt mà, chạy nhà bếp dở cái nắp dung lên toàn tàu hũ không, thấy không? Cho là chuyện có thật á, những gọi những câu chuyện gọi là gọi là những Phổ Đà Sơn dị chuyện, thấy không? Dở cái nắp nồi dung lên toàn tàu hũ không? Đó, không nhờ cái năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm là ông vua Càn Long thì ông đốt chuộng phá tượng, vì ông có duy với Phật mà. Đó, cho nên cái này tôi kể rất nhiều, nhưng mà ở đây thì mình kể chút ít vậy thôi. Cho nên ở đây nói là chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không hề nháy. Cho nên tại sao đại chúng thấy là mùng 1, nhớ nhân mùng 1, không để một cái hình tượng nào hết đó, mà để hình tượng Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì nên nhìn cái hình tượng Bồ Tát Di Lặc là trên khuôn mặt Ngài lúc nào cũng nở nụ cười đó. Bây giờ mình đang phiền não, đang sầu khổ, đang gì mà nhìn khuôn mặt Ngài, cái tâm mình nó dịu xuống. Mà đại chúng nhớ nè, mình ở trong một cái số đông vậy mà cái người nào mắc mặt cái hầm mà mình thua, mình tu cũng được mà mình nó khó chịu lắm, nó làm giống như gai mà nó đâm trong mắt mình nhé, gai mà nó đâm người mình vậy, mình tu. Cho nên tại sao Ngài Liên Hoa Sanh Ngài nói nếu mà ở chỗ nào như thế mà ác pháp sanh á, mình rời đi, nhớ kỹ á. Mà nếu mà đại chúng á, khuôn mặt cái hầm như thế là kiếp sau mình trở thành cái loài gì biết không? Mình không có sanh được vào loài người. Đại chúng phải tin điều đó. Mình không bao giờ sanh được loài người. Mà mình sanh á, trong kinh Đức Phật nó rõ luôn, nếu mà mình khuôn mặt mình lúc nào cũng hầm cao có với người khác á, thì kiếp sau mình sanh vào cái loài quỷ, mà quỷ cái miệng nó thúi lắm. Đại chúng coi, mình này mình phải tin. Cho nên là tại sao cái người mà tu thiền á, hay là tu mà tu đúng pháp thôi à, khuôn mặt người ta không phải lúc nào cũng cười, lúc nào mình cũng cười, người ta nói mình khùng á, đúng không? Mà khuôn mặt á, nhìn tự nhiên không cười mà ta nhìn thấy là cười, đó là mới tu nha, chứ không phải hề hề là biết ta nói mình khùng sao, đúng không? À, cho nên á, khi mình ở với người đó thì tự nhiên á, là cái gọi là cái năng lượng tích cực họ tác động người đó, cái mình làm nó không biết mệt ngộ gì đó. Ngày xưa tôi còn nhớ tôi lên chân không á, có 5 người thôi. Mà ở làng số quý huynh đệ nha, tôi làm 5 giờ chiều xong mệt vậy mà tôi gom đồ tôi giặt tôi không biết mệt. Bởi vì 4 người đó thấy dễ thương lắm. Mình ở với những người đó mình thấy nó không có mệt mỏi. Cho nên là tôi nói là tại sao mà ở trong nhà bếp cái người chi khố là lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười á, thì người ta làm người ta biết mệt. Vậy chứ ông chi khố mà lên cái mặt cái hầm là thôi, mấy đứa nó làm thôi. Đó, nó làm chút xíu nó cũng mệt, nó lã kỳ á. Bởi vì nó tạo ra một cái năng lượng nó không có tích cực. Mà cái năng lượng đó tiêu cực cho nên mình làm mình thấy nó mệt mỏi, khó chịu lắm. Đó, cho nên ở đây tôi kể một câu chuyện gọi là nguyên tắc 17 giây. À, đó là thí nghiệm của Newler, một bậc thầy của thế giới về lực hấp dẫn, người sáng lập nên phương pháp nổi tiếng gọi là lực hấp dẫn. À, để thí nghiệm bắt đầu một ngày mới, ông đứng nhìn vào một tấm hình ai đó với một nụ cười thật là tươi mà phải ít nhất 17 giây. Nhớ nha, mình nhìn trên cái đó 17 giây. Và kết quả ngày đó ông gặp được rất nhiều may mắn và mọi việc trôi chảy khác thường. Ông ra là ai cũng giúp đỡ ông hết. Một ngày đó rất là may mắn, ngày đó rất là vui, ngày đó rất là an ổn. Ngày thứ hai để tiếp tục làm thí nghiệm ngược lại bằng cách đổi tấm hình khác với gương mặt khó chịu, đầy oán hận với thời gian 17 giây. Và kết quả ông có một ngày tệ hại, những điều không may luôn xảy đến ông. Ngày thứ nhất thì tốt đẹp quý với lý do là ông nhìn một tấm hình cái người đó vui tươi cười đó, cho nên ngày đó ông ra đường gặp may mắn, người ta giúp đỡ ông đủ chuyện hết. Và ngày thứ hai á, ông nhìn tấm hình khuôn mặt cao có đầy oán hận đầy trách móc, cho nên ông gặp toàn là tệ hại không đó. Rồi tiếp tục. Vào một buổi sáng sau khi đứng chăm chú ngắm nhìn một tấm hình với gương mặt cao có thù hận, ông thay đồ bước ra ngoài. Vừa lái xe ra khỏi cổng, ông bị một chiếc ô tô mất thắng lao tới đâm vào. Tai nạn này lấy đi của ông 3 cái xương sườn, đó cũng là lúc thí nghiệm kết thúc. Chết. Ghê không? Thấy không? Cho nên cái người mà ở trong chúng là phải tạo. Cho nên đại chúng thấy hay lắm. Cái hình ảnh của Đức Phật là không bao giờ mình thấy là quỷ cách gì, cách gì. Mà cái ông họa sĩ nào mà mình dùng cái từ là gọi là quỷ dở nhất là họ cũng tô điểm lên cái hình ảnh Đức Phật. Đức Phật tươi, nhất là cái hình ảnh của Đức Phật bên bên Ấn Độ đó, Bồ Đề Đầu Tràng, mặt tươi, bất động, đẹp lắm. Diễn tả cái tâm của Ngài và diễn tả trên cái hình tướng. Rồi đại chúng này thấy những cái hình Phật, những hình Bồ Tát, thấy không? Từ khuôn mặt, từ con mắt của các Ngài, nó biểu hiện lên trên cái tâm. Đó. Quy luật 17 giây của ông ra đời từ đó và ông quyết. Cảm xúc là một loại năng lượng, thứ dễ dàng lây lan, dù muốn hay không, các bạn hãy ở gần những người có năng lượng tích cực thì cuộc đời bạn sẽ được may mắn. Đó. Còn mình ở mà cái người nằm cái hầm hầm mà thiệt nha. Nhiều khi mình cái mặt mình cái hầm hầm hầm, người ta ra đường ở đời thì người ta hay nói sao, sáng sớm gặp khuôn mặt mình tôi nói bộ tôi ăn hết củ mà sao vậy. Đó. Người đời á, người thế tục á, bộ tôi ăn hết củ ông sao mà mặt ông hầm hầm vậy. Mà sáng nhỏ nghe cho sáng mùng một mà đi sông đất mà cái mặt như chết mình luôn, đúng không? Cho nên đi sông đất mà tại sao ta lựa người mà ta lựa cái tên luôn, ngộ gì đó. Ta lựa cái cung, cái dịch lý là tại sao nó có nguyên nhân, chứ không phải không có, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm. Cho nên đại chúng thấy không? Mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm, ta dùng cái gì? Đó, gọi là từ nhãn thị chúng sanh, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Đó. Mắt thương nhìn cuộc đời. Còn mắt mình cao có, mắt mình giận dữ khác. Đó. Tại sao là 17 giây? Vì 17 giây là thời gian tối thiểu để bộ não sắp xếp lại hệ thống thần kinh và nó sẽ sao chép đúng những gì được nhìn thấy. Nếu tập trung vào một gương mặt vui tươi, bạn sẽ sao chép cho mình được cái mặt vui tươi. Nếu mình gần cái người mà sống tích cực, sống vui tươi, sống vui vẻ, sống hài hòa, thì tự nhiên mình từ từ mình khó cách mấy mình cũng chuyển. Đó. Còn sống với một người mà cao có, mà bực tức, mà quán hận thì thời gian mình cũng như họ luôn. Cho nên sao? Cho nên là tôi mới phục sư phụ Thường Chiếu, nên ở đây mình phải bắt chước nè. Là ổng sắp những người ở, một người nào mà mình dùng cái từ là giống nhau á, ổng cho một góc. Người nào mà khó chịu, người nào mà cao có, ổng cũng độ người hay lắm, ổng cho ở một góc. Ở đó. Người nào mà trẻ trung mà vui tươi, ổng cho ở một góc. Sau này mình đủ điều kiện, đất mình rộng mình làm gì á. Người nào mà hay nhăn nhó mà suốt ngày cho ở một góc. Đó. Sắp gì, sắp từng ô vậy đó. Xách một ô xong cái 3 năm cái mình mở cửa ra mình coi khuôn mặt làm sao, thấy dữ lắm, thấy khác liền. 3 năm thôi, 3 năm cái mình mở cửa ra mình coi thử những người mà hay cao có ở chung với nhau làm sao, rồi những người mà vui tươi ở nhau làm sao, thấy nó khác. Có thật chứ không phải là mình mê tín đâu nha. Phật Pháp mà. Rồi ông ghi cho mình nè. Như vậy theo luật hấp dẫn, khi bạn vui lên gặp gỡ những người tích cực, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, hạn chế tiếp xúc với người tiêu cực, cáo gắt, oán hận, thì cuộc đời bạn sẽ luôn luôn gặp những điều may mắn trong cuộc đời. Hạn chế. Thôi gặp ai mà nhăn tránh vào bên. Nó nhỏ nghe tôi là cái quan niệm của tôi từ ở ngoài đời lắm. Từ ở ngoài đời lại chứ không đây. Mà gặp những cái con người đó tôi không có phải mà đôi con hết là tôi tránh, gặp đằng kia tôi tránh. Không phải mình sợ, tránh, mình tránh là tốt nhất. Đó. Mà mình ngồi nói chuyện mấy người đó mình cũng không có cái gì để mà nói, nó khó lắm. Chúng nghiệm này đúng không? Đó, cho nên mình tu mình phải như thế nào theo cái trong cái tục đế. Đó. Rồi đây đại chúng thấy nè, ở đây trưởng giả tử nêu lên trong cái phần tục đế, nó không rời chân đế. Trưởng giả tử Bảo Tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng mắt trong dài rộng như sen xanh. Bây giờ đưa lên con mắt, bởi vì con mắt là chủ, con mắt là, nhớ nha, con mắt là chủ đạo. Người nào mà tu có khả năng, có năng lực, có pháp khí không, ta nhìn trên cặp mắt mấy người mà tu lâu năm. Cái người mà gian dối, cái người mà cái gì ta nhìn lên cặp mắt, cái gì là cặp mắt nó biểu lộ đó. Mình buồn, mình khổ, mình cái gì, hạn như mình đến xin tiền hay là mình đến cúng dường, tự nhiên hiện con mắt. Hạn như bữa có một cái ông thầy chi khách dẫn xuống tôi, mà tôi nói chuyện nó cúp cúp mặt xuống phòng, nó không dám nói chuyện. Tôi ra tôi điều tra liền, phá quả tình nó không có tốt trong cuộc sống, trong xã hội nó không tốt. Tôi nói ông chi khách thôi mời đi, thấy không, nó không dám nhìn mình. Tức là nó có một cái điều gì nó giấu giếm, cho nên nó nói chuyện nó không có dám nhìn. Còn mắt mà, mắt là chẳng hạn như mắt là mắt phượng hay là mắt rồng, những cái bậc đó, bậc nếu mà ở ngoài đời làm dữ lắm. Còn tu là những vị đó ta làm những bậc pháp khí trong cái tùng lâm, mắt là nó biểu hiện đấy mà. Thì sở dĩ mà con mắt nó biểu hiện là cái người này nhiều đời nhiều kiếp đã tu rồi, mà con mắt là cái người nào mà lờ đờ đờ ta biết là sắp chết ngồi đó. Cái chồng á, cái chồng đen mà ít chồng trắng mà nhiều, ta biết mình sắp chết, chết rồi, ông này sắp chết thật má. Con nhìn con mắt ta biết, chẳng hạn như xưa tôi tự nhiên mình biết có một cái vị này, ông làm việc xong tôi nhìn, tôi nói sư ráng uống thuốc nha, cái mắt sư nó không ổn rồi đó. Bởi vì cái chồng đen nó ít mà chồng trắng nó nhiều, nó lộ lên. Rồi chẳng hạn bây giờ mình vô thất nha, mà mình tu mà ra con mắt mình có lờ đờ, biết ông nội này ở lại ông tu, ông ngủ không, ông ngủ hoặc ông làm biếng. Chứ còn mà vô 1 tháng 49 ngày ra mắt sáng rực, ngộ lắm, nó tụ khí mà nó phát ra con mắt. Bởi vì con mắt là gì? Mắt là cái cửa sổ của tâm hồn, con mắt là cửa sổ của tâm, biểu hiện lên vậy thôi, đơn giản lắm. Mà từ đâu quá khứ tu tập dung nhiếp lại, nó biểu hiện lên vậy thôi. Cho nên trong 32 tướng tốt của Đức Phật, có một cái tướng là Đức Phật, cái lông mi của Đức Phật nó cong vậy nè, nó cong dòng vậy nè, nó cong lại, nó không phải dòng lông mi thẳng như mình, nó thẳng ra. Mà sửa là khác nha, mấy người mà sửa thì không nói. Là sở dĩ mà lông mi của Đức Phật mà nó có cái hình tướng gì ấy, là nhiều đời Phật phát tâm vô thượng Bồ Đề bây giờ mới được, chứ không phải dễ đâu. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật phát tâm làm Phật, nên bây giờ nó hiện lên cái tướng trong 32 tướng. Còn mấy người mà sửa lông mi thì nó không vàng, đúng không? Mà sửa thì mình không tính. Cho nên tôi nói cái này là trong cái tục đế nó có cái chân đế này nè. Đó à. Mà điều tu á, tôi nói nhỏ nghe, tu thì nó chuyển, mà mấy cái người mà biểu hiện là họ thâm trầm, chẳng hạn như nè, con người mà mắt sâu mà không râu, ví dụ đi, là cái ông thầy tướng số nhìn ông giật mình liền. Mà nếu cái người này không tu là thôi, không có thiên hạ nào mà chịu nổi đó. Nó biểu hiện lên, chẳng hạn như là chán chợt, mình đã sợ rồi phải không? Mà mắt sâu nữa mà ổng có râu, thôi bất khả tư nghị luôn, mà ổng tu thôi. Làm cái gì ổng biết làm á, nói nhỏ nghe, dụ như mấy ủi mấy xúc ổng ra ổng làm lẹ ổng cũng được, mấy ủi mấy xúc rồi uy tín cái gì trên đời này làm được đó. Là người ta có tu ta chuyển, còn mà không có tu làm quý vị ở không được, chứ quý vị đó không có cách gì ở được, không có ở nổi. Ngàn đời luôn tôi ở nhiều lắm, mà sao lạ kỳ nha, tôi ở nhiều người lắm, mà tôi ở rồi tôi hay nhìn cái tập, tôi hay nhìn lạ vậy, tôi hay nhìn, tôi nói ồ cái người này mà tại sao không vậy, dở nhân tướng học ra y chấp luôn. À, mấy người mà mắt sâu mà không có râu ghê lắm, tình hỏi coi. À, còn mấy người mà mắt sâu mà mũi thẳng mà có tu á, thì đỡ, nhưng mà không tu ở cũng nổi, lạ vậy đó. Thành ra là mấy ông thiền sư ngày xưa mà ông biết hết đấy chứ, ông biết để ông nhận người, để ông sắp diệt ngồi vậy đó. Đại chúng tin với cái cơ chế tất cả toàn thế giới luôn, quốc gia nào họ cũng có một cái nhóm gọi là nhìn nhân tướng học. Hẹn như một cái ông ngày xưa ông tu cũng kể, mình bảo vệ cho một cái ông tướng thì vô phải thực tập 1.000 người, 1.000 người, 1.000 người tập xong rồi phải không? Thì bây giờ chọn một người thôi, chọn người duy nhất thôi. Thì họ khám không? Họ khám mắt, tai, mũi xong hết rồi. Đại chúng biết cái cuối cùng họ khám gì không? Biết không? Họ khám cái hậu môn. Nếu mà cái hậu môn làm sao là cái người này họ sẽ bảo vệ mình á, gọi là sát chủ, là mình chết hoặc là nó giết mình. Trên 1.000 người mà chọn một người thôi nha, chứ không phải dễ đâu. Bảo vệ cho thủ tướng, bảo vệ cho mấy ông tổng thống. 1.000 người thì họ lựa người thôi. Thì cái người đó là phải chết sống, phải trung thành. Thì họ phải xem từ mắt, từ mũi, chứ không phải muốn lựa ai lựa. Lựa thôi vô nó, thấy không? Đó, cho nên cái phần này rất là quan trọng. Mà sở dĩ cái người đó mà có cái hình tướng như thế, cái hình thái như thế, là quá khứ họ tu, thấy không? Quá khứ họ tu rồi thì bây giờ mới ra cái hình tướng như thế. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là tích lũy vô lượng kiếp về thiện pháp, cho nên tạo lên một cái thân hình của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là tục đế. Mà từ đâu? Ngay cái chân đế phát huy ra cái tục đế đó. Thì ở Thiên Chúc có một cái loài sen xanh á, cánh nó dài và rộng, xanh trắng rõ rệt, giống như mắt của Phật. Cho nên ông Bảo Tích ông ấy khen là mắt trong dài rộng như sen xanh. Đó. Cho nên có câu chuyện lại là bà Thứ Phi của ông vua Tần Bà Sa La. Bà đẹp đến mức độ mà trên đời này mà không có ai đẹp bằng bà. Một hôm bà đến bà đảnh lễ Đức Phật. Thì ngay trong đảnh lễ Đức Phật có tôn giả Xá Lợi Phất. Và cái ông tướng Ca Lu Đà Di với một vị nữa là Sa Nạc. Lúc đó những vị đó đến thỉnh Đức Phật về quê. Thì sở dĩ mà ông tướng Ca Lu Đà Di mà ông phát năm ông về, bất cứ giá nào ông phải bỏ cái vị quan của ông, vị quan thừa tướng đi xuất gia, có lý do. Vì ông nhìn cái bà này là tâm ông động, mắt ông láo liên, và ông nhìn qua Sa Nạc cũng như thế. Mà chỉ có Đức Phật nhìn thẳng, mắt không hề nháy từ nơi tâm. Ông phát một cái kính ngưỡng. Trên đại chúng, mà tôi nói đại chúng một cái điểm, mình ra, chẳng hạn mình ra bệnh viện mình làm việc, mình đi công quả đi, mình làm cái này kia, mà mình gặp, bởi vì mình còn tu mà, tu thì cũng còn, chứ không phải mình nói mình hết. Thì mình gặp một cái đối tượng nào mà khác phải mình nhìn. Chết, mình, ủa cái ông này, trời ơi, cái ông này ông tu kỳ quá. Ông gặp mà mắt ông léo liên là chết người ta rồi, đó thấy không? Cho nên á, mình, cái quan trọng là tại sao người xưa ta đưa đệ tử xuống núi á, ta thử nó, là ông cho đệ tử đi, ông nhìn coi thử mắt nó làm sao. Mắt nó cái láo liên thằng này về mà, mày về mày tu 40 năm nữa nha. Mắt nó cái lâu liên mà nó đòi sức chúng cái gì, đi làm Phật sự cái gì, phải không? Cho nên là người xưa ta hay lắm. Người xưa ta chọn đệ tử hoặc là ta đưa xuống làm việc là ta phải nhìn ghê lắm, nhìn tướng, nhìn đồ dữ lắm chứ không phải. Nhưng mình đâu, mình muốn đưa không phải. Đó. Đó, đại chúng nhớ là câu chuyện lại trong kinh Đại Tập có ghi á, đó, Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Rồi ông vua U Điện nhớ Phật quá, ông mới nhờ tôn giả Mục Kiền Liên lên thỉnh Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên lên thì nhịn ra, bởi vì trên đó hai ông trời Đế Thích giống nhau như đúc, nhịn được, dùng hết thần thông mà ông ra xuống gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: sư đệ lên nhìn vào cặp mắt mà biết ai là thầy mình liền, nắm tay là Thế Tôn sẽ hiện ra. Thì quả tình tôn giả Mục Kiền Liên lên nhìn thì thấy ông trời Đế Thích mắt láo liên, mắt cái chồng nó đảo ngồi vậy đó, không? Còn mắt Đức Phật á, bình ổn, chụp nắm cánh tay Đức Phật hiện nguyên hình ra nó mắt là gì đó. Rồi để chúng nhớ câu chuyện mà ngài Khổng Tử có hai đệ tử ra chợ, đi ra chợ làm sao không biết, cái dân làng nó bắt cái ông đệ tử lớn đánh 10 roi, nghi là ăn trộm. Khi về ông đệ tử khóc lóc, ông nói ông bị oan ức. Khổng Tử bắt nằm xuống đánh 20 roi nữa. Cái ông đệ tử nói: bạch thầy, sư huynh con đâu có ăn trộm đâu, bị oan ức, bị đánh rồi mà tại sao về thầy còn đánh nữa? Khổng Tử nói: đánh cái gó ăn trộm của nó, mắt nó ra trộm nó láo liên à, phải không? Tại sao mấy trăm người mà bắt nhầm mà bắt nó? Nó ra chợ cái mắt nó đảo liên tục mà ta nghi nó ăn trộm. Đánh là đánh cái quá ăn trộm của nó. Người xưa ta dạy đệ tử như thế vậy đó. Đó, thấy không? À, cho nên gọi là mắt trong dài rộng như sen xanh. À, mắt của Phật đó. Tâm tịnh vượt qua các thiền định. Đó, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, vượt qua hết các thiền định. Vì các thiền định là có thứ lớp từ định này qua định khác, mà tâm của Đức Phật là gọi là na già thường tại định, cho nên nó vượt qua cái số định này. Đã thấy không? Gì nữa? Tích tịnh nghiệp tích lũy từ lâu đời. Đó, tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp Đức Phật tích lũy. Thì đây đại chúng thấy là cái mình học qua cho biết là cái năng lực của nghiệp báo, tức là ở đây nói Đức Phật cái tịnh nghiệp Đức Phật không phải tích lũy một đời mà nhiều đời. À, cực trọng nghiệp là gì? Đại chúng biết cực trọng nghiệp là gì không? Cực trọng nghiệp có nghĩa là mình khi mình làm thiện cái độ mà cùng cực á, nghĩa là không có một cái niệm cái nghiệp ác nào chan lẫn vô á, là mình vừa chết một cái là mình tái sanh lên thiên giới. Nó không có qua gọi là chung giới, gọi là chung ấm. Còn nếu mình làm cái việc mà cực ác là mình chết là mình xuống dưới luôn, cho nó không qua cái chung giới, chung ấm thân. Thấy không? Đó. Còn thứ hai là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp nó kề cận. Giống như là Tôn giả A Nan được một bà thí chủ đến hỏi: bạch thưa Tôn giả A Nan, nếu con làm 10 điều thiện con chết sanh về đâu? Anh em nói là sanh thiên giới. Nếu mà con tạo 10 nghiệp ác con sanh về đâu? Tôn giả Nan nói xuống địa ngục. Khi bà thí chủ về, Tôn giả Nan trình với Phật: bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy con nói như thế có đúng không? Phật nói: ông nói nó không có đúng giáo lý của ta. Nếu có một người làm thiện nhưng mà cái cận tử nghiệp họ kề cận, mà khi đó họ nổi sân hận, họ bực tức, họ cũng không được tái sanh về cõi lành. Còn một người mà ta làm nghiệp ác nhưng mà đến cái phút giây cuối cùng mà ta thành tâm, ta sám hối, ta ăn năn, ta hối hận, có thể ta tái sanh về cõi lành. Cho nên nghiệp nó không có cố định. Bây giờ nghiệp là cái dòng chuyển biến luân lưu liên tục từ trạng thái này đến trạng thái khác. Giống như bây giờ cái hồ nước mình đục là nghiệp ác, thì bây giờ mình chịu khó mình múc lên mình lắng trong lại, nghiệp thiện nó có. Phải không? Thì chúng hiểu không? Cho nên nghiệp là nó không có cố định, nó là một cái dòng chuyển biến liên tục. Đó. Tập quán nghiệp là gì? Chẳng hạn như á, là mình sanh ra mình không có biết hút thuốc, mình sanh ra mình không có biết uống rượu, mà mình đến ở một cái vùng đó, ở một cái số đông đó, thì cái tập quán, cái nghiệp á, cái nghiệp tập á, theo cái quán tính vùng đó thường hay hút thuốc, thường hay uống rượu. Chẳng hạn như ở vùng biên giới có một cái vùng Tây Bắc là chuyên uống rượu ngày đêm luôn, mà ai lọt vô cái vùng đó đều bị gì hết. Thành ra cái tập tục tập quán luôn đó. Cho nên mình tưởng rằng cái nghiệp, cho thật ra không phải cái nghiệp, mà do tập tục tập quán một cái vùng, một cái nông thôn đó, một cái chỗ đó. Nên đại chúng mà lên chỗ gần Đà Lạt đó, chỗ mà sư bà tu á, sư bà Hải Triều Am tu á, mà ai lọt vô cái vùng đó đều thờ Phật, đều tu tập hết, lạ vậy đó. Đó. Còn cái bốn là tích lũy nghiệp, là cái này cũng rất là quan trọng. À, cái nghiệp gọi là tích lũy, một ngày một chút, một chút, một chút. Kết tụ cái nhân, cái duyên nó hình thành lên để cho mình tu tập có kết quả là cũng nhờ cái tích lũy nghiệp. Giống như mình, cái bình ác quy mà mình sạc nó đủ điện rồi thì nó phát ra cái ánh sáng. Cái tích lũy nghiệp này cũng như thế. Cho nên mình làm các việc Phật sự, hoằng pháp, lợi sanh, tất cả mọi cái là mình xài cái nghiệp thiện của mình nhiều đời, tích lũy nhiều đời, bây giờ mình phát huy lên. Bây giờ cộng lại cái hiện tại nữa, mình thu vô nữa. Chứ không phải là mình, người đời ấy, là ta có tích lũy nghiệp tốt, ta sanh trong gia đình quý tộc sung sướng mà ta xài phí quá thời gian hết, không có tích lũy. Còn mình tu á, mình càng ngày càng tích lũy thêm. À, cho nên cái việc thiện pháp mình nó càng ngày càng dồi dào thêm lên nữa. À, và tích lũy. Đại chúng cúi đầu nghiện tu học. À, hôm bữa chúng ta học qua phải không? Một là gì? Một là mình phát tâm đại nguyện, mình tu, mình học cho đến khi mình thành Phật luôn. Đó. Thứ hai là mình phát tâm bi nguyện để mình độ sanh. Thứ ba là mình phát tâm xả ly để nhập Niết Bàn. Tức là ba cái nguyện lực đó mình phải có. Thì mình tu nó không có chán nản, không có buồn, không có khổ gì hết á. Tức là có tất cả cái việc gì mình phát nguyện là mình tu chừng nào thành Phật rồi xong thôi. Rồi mình phát nguyện là khi mình thành tựu quả vị Bồ Đề rồi, nguyện độ chúng sinh. Rồi cuối cùng nữa là xả ly hết tất cả để nhập Niết Bàn. Đó là trước Đức Phật mình cúi đầu nguyện, mình tu học. Đã thấy Đại Thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương vô lượng cõi, chư Phật thuyết pháp làm Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. À, tức là khi mà thể nhập cái tâm Phật rồi thì mình biết, khi mà một người mà thể nhập tâm Phật là biết cùng khắp mười phương cõi nước chư Phật đang giáo hóa đâu, làm cái việc gì. Đó là cái nói sâu á, còn nói cạn hơn chút nữa. Khi mình trở về cái tâm Phật bất động an yên rồi đó, thì mình biết mình nên làm cái gì, nên tu cái gì, nên thực hiện cái gì, nên ra làm Phật sự hay không nên ra làm Phật sự. Chỉ mình biết thôi, ngồi đâu ai biết. Đó, thấy không? Pháp lực của Phật vượt quần sanh, thí pháp, thí tài cho tất cả, hay khéo phân biệt tướng các pháp, mà đối với đệ nhất nghĩa bất động. Không? Tức là pháp lực của Phật vượt tất cả mọi quần sanh, năng lực của Phật, pháp của Phật. Đại chúng biết là tại sao mà bây giờ là Liên Hiệp Quốc nó lấy cái ngày Phật đản sanh làm cái lễ Vê Sắc, biết không? Tại sao? Bởi vì họ nhìn về cái quá khứ các tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng có một cái điểm nó hơi xấu một chút. Mà đặc biệt nhất họ nhìn về cái lịch sử từ ngàn xa xưa khi Đức Phật ra đời đến 25 thế kỷ sau này, những vị đệ tử Phật đi truyền pháp á, không có một cái điểm nhơ nào hết. Bất cứ đến nước nào, tâm họ đều dùng cái lòng từ họ nhiếp phục, gọi là bất bạo động. Và họ đem cái tinh thần vô úy đến một cái vùng đó, một cái cơ sở đó, người ta nghiên cứu, người ta nói là nơi nào nó sẽ xảy ra những cái sự bất ổn mà có một cái vị thầy hiện diện trong cái vùng đó thì tự nhiên cái vùng nó từ từ nó yên. Thầy tôi không tin đâu. Cái này là mình kể cái tục đế luôn. Bằng chứng nhất là hôm qua tôi đi tiếp xúc cử tri. Có Minh Đạt ngồi đây biết. Có. Hỏi Minh Đạt biết nè, tiếp xúc cử tri. Thường thường là tôi bên đại diện cho đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh là tôi phải ngồi bên này. Ví dụ, rồi ông Hiển ngồi bên này. Mà nếu mà hôm nào mình tiếp xúc mà có đại biểu Quốc hội về, mình thằng ta phải ngồi giữa. Cái lực mà, người ta phải ngồi giữa, mình ngồi bên này. Đó. Mà hôm nay tự nhiên họ đưa tôi, thầy phải ngồi giữa. Hai bên là huyện với quốc hội, hai quỹ mà đại diện quốc hội ngồi. Bây giờ tôi đã tiếp xúc nhiều lần là tôi nghi, tôi biết hôm nay chắc có chuyện rồi. Tại sao bắt tôi ngồi gì? Tại vì tôi ngồi chính giữa mặc bộ đồ vàng, dù gì nữa cũng là một ông thầy. Từ ngay tục đế, thấy không? Bây giờ tôi rớt ra tục đế nè, thì bây giờ tôi phải biểu hiện tôi là ở trong cái cảnh giới chân đế chứ không phải tục đế nữa. Bây giờ mình biết sẽ xảy ra chuyện. Thì quá tình là khi mà cái cử chê ta lên là ông la, ông làm dữ lắm. Mà tướng ông giống như là hộ pháp vậy nha, thấy không? Ông làm dữ dội luôn. Là ông la la chứ rồi ông nhìn cái ông cười cười cái ông đi ra. À, bữa đó hôm qua đó. Thì cuối cùng ông ra, ông gặp tụi tôi, ông nói là ông nhìn tụi tôi là ông rất là nể, cho nên là ông nói vậy thôi chứ không có, ông có làm quá chớm. Thì tôi nói sơ sơ biết rồi. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này để tôi nói cho đại chúng một cái điểm là họ nghiên cứu từ ngàn xa xưa khi một cái hình bóng một ông thầy đến nơi nào, dầu cho đó nó bất ổn mấy, tự nhiên hiện diện của mình nó yên. Mà tôi tiếp xúc với chuyện nhiều lắm, nhất là lên Tân Thắng, Tân Nghĩa, vụ đất đai họ làm dữ lắm, có khi họ vô. Nhưng mà bữa là tôi tiếp xúc là ông thầy Khái Bình, ông chở tôi, ông tưởng đánh lộn, ông chạy vô luôn, mà ông thấy ra răng răng, mà tôi ngồi tôi cười. Thì cái ông đó ông xuống nói là tại sao tôi nói thầy cười không vậy, tôi nói chẳng lẽ tôi khóc ông. Cho nên cái hình bóng của một ông thầy đến chỗ đó dầu trên mà nó bất ổn cái máy tự nhiên nó yên. Cho nên tại sao họ nhờ mình vào cái việc này làm, bây giờ mình nghiệm nó đúng. Dầu cho cái người đó mà hung dữ cái máy cái gì cái máy, mà họ thấy cái hình bóng áo vàng tự nhiên tâm họ trùng xuống. Ông ra ông nói luôn, ông nói gặp mình cái tâm ông họ chìm xuống bớt. Chứ bữa đó hôm qua ông tính là ông làm dữ dội lắm á, bây giờ có quốc hội về nè, ông làm dữ dội lắm á. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là một cái điểm là họ thấy được cái hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật nơi nào bất ổn thì hình bóng của các ngài đến tự nhiên nó yên quá giải. Cho nên gọi là pháp lực của Phật nó vượt đó. Cho nên họ mới công nhận là đạo Phật là đạo hòa bình, đem đến người ta hạnh phúc an yên, đem cái vô ý đến cho người khác đó. Họ không có còn sợ hãi nữa. Mà quả tình là xưa mấy ông mà ông quen tôi với này, ông nói nè, cái dùng này nó ăn trộm ăn cắp, mà từ khi có thiền viện mình bắt đầu nó chìm, nó lắng xuống từ từ. Ngày xưa là nó ăn trộm 20 cây mai, bây giờ nó lấy 10 cây mai thôi. Ngày xưa đã đến đây là nó nhổ một lần 20 cây á, mà bây giờ tự nhiên nó vào thiền viện mình nó ăn cơm sao biết, nó nhổ cũng có nhổ 10 cây. Rồi bữa cách đây khoảng 1 tháng nó cũng đến nhổ nữa, mà nó nhổ tôi tính là cái 2 cây, hay là nó bớt. Từ 20 cây nó còn xuống 10 cây. Từ 10 cây mà bây giờ tôi ra nó phát hiện, đó bữa nhổ 2 cây, nó để mình lại 7 cây. Có tu chứ, phải không? Công nhận đạo Phật rất là hay chứ không phải dễ đâu. Mà nhờ cái gì? Thí pháp, thí tài cho tất cả. Vừa bố thí pháp cho người ta hiểu, rồi vừa làm cái gì? Đó, mình vừa là mình làm từ thiện cho người ta. Hết cái xung quanh này họ có, dầu gì đi nữa họ cũng phải nhớ ơn mình. Mình dùng cái từ gọi là mưa móc đó, phải không? Nó không có đáng bao nhiêu. Giống như mình đi giữa một cái đêm trường thanh vắng, tự nhiên mình cảm thấy nó có một cái giọt sương nó rớt xuống, không có bao nhiêu, mà ta cảm thấy nó ấm cúng đó. Cho nên cái phần này để chúng thấy là mình cũng rất cần thí pháp, thí tài cho tất cả. Rồi hay khéo phân biệt tướng các pháp, mà đối với đệ nhất nghĩa mà bất động, giống như Ngài Quyền Giác nói, phân biệt mà không phải ý. Làm hết tất cả các việc Phật sự nhưng mà luôn luôn ở trong đệ nhất nghĩa đế. Quản thế giới tất đàng, quản đối trị tất đàng, quản đệ nhất nghĩa tất đàng, nhưng mà quy về cái chỗ thánh đế đệ nhất nghĩa, mà sâu hơn một chút nữa là rỗng rang vô thánh. Giống như ngày gì? Bồ Đề Đạt Ma nói vua Lương Quả Đế, thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Quách nhiên vô thánh, chỗ đó không có thánh có phàm hết đó. Sâu hơn chút nữa đó. Thế Tôn tự tại trước các pháp, nên con cúi đầu lễ pháp vương. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, có nhân duyên Như Lai nói có. Nếu mình đối với các pháp mà mình tự tại á, thì lúc đó là mình gọi là đồng với Như Lai. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là nếu chuyển được hoặc, tức là đồng với Như Lai, chuyển được hoặc là hạn như cái ly này đi, đó, mình thấy cái ly mà tâm mình bất động, không khởi một niệm hết, tức là đồng với Như Lai, tức là mình không bị pháp nó chói mình, mình tự tại trước các pháp. Cho nên tất cả mọi người đều cúi đầu đảnh lễ đó, Pháp Vương. Rồi nè, có lúc nói có lúc nói không, có lúc nói chẳng có, chẳng không. Cho nên một hôm có một cư sĩ đến nói với Thiền sư Ajahn Chen á: thưa Ngài, tại sao Đạo Phật nói có, rồi có nói lúc không? Giống như ông Tăng đến hỏi Thiền sư Triệu Châu á: con chó có Phật tánh hay không? Nó có. Rồi mai khác cái ông Tăng khác hỏi đến: con chó có Phật tánh không? Nó không. Thì Thiền sư nói làm sao? Ví như có người đi trên bờ ruộng mà ta ngã bên phải, ông sao? Thì tôi nắng qua lại. Ví như có người đi trên bờ ruộng ngã bên trái, thì tôi nắng lại. Đức Phật ra đời cũng như thế, có lúc nói có, lúc nói không, để nâng người ta đi đến con đường trung đạo đế, là mục đích của Đức Phật, thấy không? Nếu mình ngã phải thì nâng lên, ngã trái nâng lên, cho mình đi đúng đường vậy thôi. Cho nên tất cả các pháp đều là phương tiện thiện xảo của Đức Phật, không lập một pháp nào hết. Pháp vốn vô ngã, vô thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất, trước tiên hàng ma nơi Phật thọ, được giải thoát chứng thành đại giác. Tuy rằng pháp nó vô ngã, nó không có thật, nhưng mà việc làm lành hoặc làm dữ nó không có mất, không có mất. Cho nên ta nói ồ, vô ngã là sao, vẫn còn nghiệp á, vẫn còn nghiệp, mà nghiệp nó không, mình không bị chi phối. Nếu mình đạt đến cái chỗ vô ngã, không bị nghiệp chi phối mình, còn mình chưa đạt cái vô ngã, nghiệp nó chi phối ngộ vậy đó. Nếu mình vô ngã, người ta đến ra chửi mắng mình, nếu mình nổi giận bị nghiệp chi phối, người ta đến ta mắng mình mà mình bất động, mình quá giải nghiệp, không bị nghiệp nó chi phối mình. Cho nên việc lành, việc dữ, việc có, việc không đều không có mất, nhớ nha. Đó, rồi đây nói là Đức Phật ở dưới gốc cây, tôi thông qua hàng phục nơi Phật tỏ biết rồi. Diệt tâm, diệt hành, ý rẫm rang, gọi là tâm hành xứ diệt á, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Cho nên chế phục hàng ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, tức là một là thị chuyển, hai là khiến chuyển, ba là chứng chuyển. Chuyển pháp luân là chuyển hoặc nghiệp khổ, tức là ở đây nói về cái tinh thần của Thượng Tọa Bồ Tát. Thì đây á, tinh thần của Thượng Tọa Bồ khi mà chuyển cái pháp luân á, là chuyển cái hoặc, không? Cái hoặc là cái mê lầm. Do mình mê lầm, mình tạo nghiệp, cho nên bây giờ mình có mặt trong cuộc đời này, mình gặp những cái khổ trong cuộc đời, làm cho mình chướng duyên, làm cho mình bị tai nạn, mình cho làm bị bệnh tật, làm đủ hết. Thì bây giờ mình chuyển bằng cách gì? Mình không còn mê lầm các pháp nữa, mình không còn đắm đuối các pháp nữa, mình không tạo nghiệp nên các pháp nữa. Thì cái gì thấy được, tức là bát nhã, là trí huệ, nên bát nhã hoặc. Thì bây giờ mình không mê lầm nữa thì bát nhã có mặt đó. Thì ngay cái nghiệp khổ đó mà mình không có bị, nãy tôi nói đó, mình bị cái nghiệp đó mà mình không có buồn, không có khổ, tâm mình bất động, thì ngay tức khắc mình giải thoát. Mà ngay trong cái giải thoát đó, pháp thân nó kế, nên mình không có bị khổ lụy trong cuộc đời đó. Cho nên gọi là bát nhã giải thoát pháp thân. Đó. Pháp ấy xưa nay thường thanh tịnh, trời người chứng đạo nhờ nương đó, Tam Bảo bấy giờ hiện thế gian, Phật dùng pháp dược độ quần sanh. Pháp ấy là pháp gì? Pháp ấy xưa nay thường thanh tịnh, trời người chứng đạo nhờ nương đó. Cái pháp xưa nay á, phải không? Gọi là bổn lai vô nhất hoặc là thường thanh tịnh đó. Khỏi già bệnh chết ấn y vương, kính lễ pháp hải đức vô biên, khang chê bất động như tu di, tốt xấu sử dụng một tâm từ. Tức là nương với Phật tu hành thì khỏi già bệnh chết, Phật giống như một vị gọi là đại y vương, kính lễ pháp hải giống như biển lớn vậy á, cái đức nó không cùng mé, do khen chê tâm mình bất động như núi tu di. Nếu mà mình sống trong cuộc đời này mình bị người ta khen mình hoặc là ta chê mình, khen thì mình vui, chê mình buồn, thì cái phước mình nó không có tụ. Mà ta khen mình cũng bất động, chê mình cũng bất động, phước mình đâu. Cho nên là các vị mà muốn thành Phật là không có đi có một cái thế giới nào có được. Không có một cái thế giới nào mà để mà thành Phật nhanh, mà tu nhanh bằng cái thế giới ta bà này đó. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở một cái khóa tu ở Phan Thiết, thì cái tập tôi giảng xong rồi họ, mình không có đưa lên mà tự nhiên ta thu xong rồi cái ban hoàng pháp tỉnh họ đưa lên, thì mình đưa lên mình coi, tôi không có coi gì hết mà tôi coi cái bình luận dưới, nó nghe nó phải bình luận đó. Thì cái câu đầu đó, thì cái người bình luận nó làm sao biết không, là cái giọng vị nào mà giảng sao nó truyền cảm đến tim tôi là nó kháng. Thì cái đoạn sau, mấy thầy quỷ này bây giờ quỷ không chịu đặt đặt ma, đặt đặt ma, thấy không, rồi nó chê nó kêu mình là ma là quỷ đó, khổ vậy đó. Mà ở trên là mình nghe cái mình vui vui, mà ở dưới chắc mình buồn, mình nói phải chi tìm cái đứa nào mà nói gì. Nhưng mà sao đây, tôi nói có đoạn nhỏ thôi, nhưng mà tâm mình á, lúc mà họ khen vậy mình cũng bình thường thôi, bởi vì người nào mà ta nghe được như thế là có duyên với mình. Còn mà cái người mà họ chửi mình là họ nghịch duyên với mình, cho nên tâm mình bất động, không có gì hết á, đúng không? Tâm mình không có gì mà suy xiển hết đó. Cho nên á, thời Đức Phật có hai thầy trò Bà La Môn. Trên đường Đức Phật và các đệ tử đi khất thực, ông thầy ông chửi Thế Tôn và đệ tử suốt đường luôn. Ngược lại ông đệ tử khen Đức Phật, khen tánh chúng. Về các đệ tử ngồi bàn tán. Bàn tán ở chỗ nào? Bàn tán là bực ông thầy mà thích cái người đệ tử, thấy không? Ngay trong giờ phút đó Đức Phật có mặt liền, Đức Phật nói mấy ông đừng có chạy trên cái sự khen chê. Người ta khen gì khen, người ta chê gì chê, nhưng mà người ta không có chứng nghiệm được vào cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ có đệ tử của Đức Thế Tôn khen Thế Tôn mới đúng. Rõ ràng bây giờ mình tu với một cái vị thầy nào đó, mình mới biết pháp của vị thầy đó, chỉ dạy cho mình, chia sẻ cho mình. Còn cái người đời là họ nhìn cái hình tướng thôi, chứ họ không có biết trong cái thực tại, thấy không? Cho nên cái khen cái chê mà tâm mình bất động như núi Chúa Tu Di là mình tích chứa cái công đức cho nó nguyên mãn. Cho nên mười phương ba đời chư Phật là đều phải thị hiện xuống cái cõi ta bà này. Mà cái cõi ta bà này nếu mà không có cái sự khen chê thì không bao giờ hung đúc cho mình trở thành bậc pháp khí. Nhớ điều đó. Chứ mình thấy người ta khen thì cũng mừng đó. Người ta khen, tâm mình cũng như thế. Người ta chê, tâm mình cũng như thế. Giống như cái bao tử mình mà không có bệnh đó, sáng mình ăn trái xoài bất động, biết không? Ăn chén chè bất động luôn, chứ không phải ăn cái sò vô mình tiêu chảy, mà ăn chè vô bị gì đó không có. Vì bao tử mình nó không có bệnh. Cái lỗ tai mình cũng vậy, lỗ tai mình mà bệnh cái khang á thì mình thích, chê mình buồn là lỗ tai mình bệnh. Mà ai thích lỗ tai bệnh không? Lỗ tai mà không bệnh là khang cũng như nhiên, mà chê cũng như nhiên đó. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật mà khi Ngài có mặt trong cuộc đời này, một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh tưới Ngài. Mới sanh ra con nít mà sanh ra dòng nước nóng tưới, chịu nổi không? Đúng không? Đức Thế Tôn khi sanh ra trong cuộc đời này có một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh là tiêu biểu thuận và nghịch. Mà đối với Như Lai, tâm Ngài bất động giữa thuận và nghịch. đó thấy không? Khi mà đáng sanh là biểu hiện rồi, rõ ràng. Cho nên ai khen gì mình cũng như thế, là ai chê thôi. Chỉ có những người trong cuộc mới biết mình thôi. Đó, thành ra ở đây nói là khen chê tâm mình bất động, tốt xấu sử dụng một tâm từ. Dầu do người đó khen mình cũng quý người đó, mà người đó chê mình cũng không có nổi cái cơn bực dọc, phải không? Để mà tìm cách hại người đó. Thì Phật là như thế. Mình bây giờ đệ tử Phật mình ráng chứ, mình ráng phải thực tập giống như Ngài. Bởi vì mình là cái người con Phật mà, phải không? Phải tập cái hạnh Phật đó. Rồi tâm hạnh bình đẳng như hư không, cái tâm Ngài bình đẳng. Giống như là Tôn giả Ubali đến Ngài cũng độ, Tôn giả Quân Đề Ngài đến cũng độ, Tôn giả Ương Hoặc Ma La đến hại Phật, Phật cũng độ, đều thọ ký cho thành Phật hết. Đó. Nghi ấn nhân bảo ai chẳng kính, nay dân Thế Tôn lộng mộn này, tam thiên thế giới hiện trong đây. Đó. Đại chúng tán thán đều hy hữu, chúng con đảnh lễ tam giới Tôn, ấn Pháp Vương nhiều người quy ngưỡng, tâm tịnh nhìn Phật thấy an vui. Đó, thấy không? Muốn thấy Phật được an vui là tâm mình phải thanh tịnh, để mà diện kiến Đức Phật. Mà trong tinh thần của nhà Phật hay là nhà thiền ấy, là gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Tâm mình mở ra thì mới thấy Phật. Nên muốn thấy Phật là tâm mình phải tịnh thì mới diện kiến Phật của mình. Còn tâm mình loạn sao thấy rõ ràng, phải không? Muốn thấy Phật của mình là tâm mình phải an tịnh, thì nhìn Phật cái tâm mình nó vui, đó, an ổn. Tự thấy Thế Tôn ở trước mình, đó là thần lực pháp bất cộng, Phật thuyết pháp dùng một pháp âm, chúng sanh tùy loại thảy được hiểu. Đó. Tức là đại chúng thấy ở bên Sri Lanka họ có một cái ngôi chùa, có một cái tượng Phật lạ lắm. Nó hẹn như mình, cái tâm mình như thế nào thì tự nhiên cái người đó thấy Đức Phật là màu vàng. Mà tâm mình như thế nào thấy Đức Phật cái hình tượng màu đỏ, người thấy màu xanh, người thấy màu đen, ví dụ vậy. Mà cái người nào mà thấy cái tượng Đức Phật là vàng rực á, là biết cái nghiệp mình tốt, cái nghiệp mình thiện, mình dồi dào. Còn cái người nào mà thấy tự nhiên thấy cái tượng Phật đen xì luôn là biết cái nghiệp xấu, lại lại đó. Có luôn, họ nhìn, ngồi thì một hồi họ nhìn đăm đăm nó bị hiện ra. Thì vào cái thời Đức Phật cũng vậy, là Đức, người nào mà có nhân cái duyên Đức Phật thì tự nhiên thấy Phật hiện ra trước mặt. Còn có nhân duyên thiện thấy đó. Rồi Đức Phật thuyết pháp dùng một âm thanh thôi thì chúng sanh tùy loại thảy được hiểu. Cho nên trong kinh Đại Tập kể lại con cóc mà nghe Thế Tôn giảng pháp đó, được sanh thiên á, tùy loại đều cho rằng Phật đồng tiếng với mình, đó là thần lực pháp bất cộng, chúng sanh tùy tánh hiểu khác nhau, khắp được thọ hành điều lợi ích. Cho nên á, bữa có một vị hòa thượng ở Huế, tôi giấu tên, ông cụ giảng cũng vui lắm. Ông nói gần đây có một số người nói là cái người nào mà trì tiếng Phạn thì Phật mới có mặt, còn trì tiếng Việt Nam hay là tiếng Campuchia Phật không có linh, không có mặt, phải không? Hạn như trì tiếng Tây Tạng hay là tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng gì đó thì bắt đầu mới ứng với Phật, còn tiếng Việt Nam ứng. Cho nên bây giờ họ rùng rùng, họ toàn là đi học tiếng Phạn, họ tụng không. Thì ở đây nè, khi mà Đức Phật nói pháp thì mình người Việt nghe cũng được, nhớ nha, người Campuchia nghe cũng được, người Lào nghe cũng được, người Thái Lan, người nào nghe cũng được đó. Mà đều cho rằng là Phật nói cho tôi chứ không phải nói cho ông, ngộ vậy đó. Hạn như người Việt Nam mình đến mình nghe Phật nói pháp thì người ta tưởng rằng tôi là người Việt Nam cho nên Phật thương người Việt Nam nói. Mà bây giờ thế giới nó có rồi. Có lần tôi qua Đức, tôi giảng trong một cái phòng đủ thứ nước hết, họ nghe được là gì? Họ bắt cái phone vô dịch ra cái tiếng của họ. Đơn giản thôi. Giờ họ làm được rồi. Mình nói tiếng Việt mà với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào, tiếng Campuchia gì vô lỗ tai họ nghe đều hết. Ví dụ. Còn có một cái tiếng nữa là tiếng thế giới. Để chúng biết tiếng thế giới, tiếng gì ai cũng hiểu hết đó. Ai cũng hiểu hết đó. nó nhỏ nghe tôi đi, người ta nói ủa sao mà ông có biết tiếng gì hết mà ông đi đủ thứ nước ông giảng. Tôi nói dễ thế này đâu, hỏi vô phi trường sao, vô phi trường này chúng biết không, vô phi trường có Pháp phải, mình đi 3 ngày cũng không biết đường nữa, mình không biết tiếng Pháp, tôi không biết tiếng Pháp cái gì sao tôi đi, đơn giản thôi, mình nói tiếng thế giới. Là mình gặp hai ông cảnh sát phải không, cái mình quát lại là ông biết mình làm gì, đâu cần nói phải không, mình quát lại người ta biết mình cần đó. Khi ông quát lại cái mình đưa cái vé ra, đưa cái vé xong cái mình chỉ xuống chân mình này là ông biết mình đang mỏi chân, lên xe chạy tới luôn, gì đâu mà tôi qua cái nó nhỏ thì tôi đi khắp hết luôn, mà tôi làm cái gì không mà tôi người ta chở tôi thẳng đến phòng mà ra vé luôn, trong tay mình lạc chết đó. Bên Đức cũng vậy nè, bên Úc cũng vậy, bên Pháp cũng vậy, tôi qua bên tất cả các nước luôn, tôi đi có mình tôi ai dẫn, thấy không? Mà mình vào phi trường xong đó, Phật tử họ đến mình giảng cái vùng đó xong phải không, ta mua vé đến cái vùng đó, nói thầy vô thầy cẩn thận nha, rồi biết. Thì thường thường là cảng hàng không lúc nào có cảnh sát nó đi đó, nó lên xe nó đi thì mình quốc quốc là nó chạy tới, mình đưa cái vé cái mình chỉ xuống chân, mình biết là ông nội này đang bị đau chân, lên xe chạy tới luôn rồi xong, thấy không? Cần gì, cho nên là cái này mình phải hiểu, chứ không phải là nói tiếng nào người ta hiểu hết đó. Và cái tâm mình á, cái tâm mình biểu hiện ra tự nhiên ta biết à, ngộ vậy đó, thấy không? Ta biết mình đang mỏi mệt, ta biết mình đang cần cái gì, huống chi là Đức Phật đó. Cho nên là đừng có nói là mình trì tiếng Tây Tạng họ mới hiểu, và trì tiếng Việt họ không hiểu, không có. Ông Hòa Thượng đó ở Huế nó cũng hay lắm á, ngài tôi có nêu tên là giảng rất là hay đó, ngài nói là Phật nói một thứ tiếng thôi mà ai cũng hiểu hết đó. Do gì? Đó là phần lực pháp bất cộng, Phật thuyết pháp dùng một pháp âm, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng. Đại chúng biết tại sao mình sợ? Bởi vì khi mình làm cái việc đó nó đúng, hẹn như Phật kia mình là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ví dụ đi. Phật nói là không sát sanh được cái lợi ích gì, không nói dối được cái lợi ích gì, thì mình giữ được mình mừng. Còn mình giữ được mình sợ chết rồi, làm này mình giữ chắc chết, ví dụ vậy đó. Đó không? Cho nên Phật nói ra thì có người sợ hãi, có người vui mừng. Yểm ly trần tục hoặc đoạn nghi, tức là nghe xong á, là xa lìa trần tục hoặc là đoạn cái nghi hối. Đó là lực pháp bất cộng. Lạy ấn đạo sư của muôn loài, lạy ấn thập lực viên mãn, lạy ấn vô sở quý viên mãn. À, thấy không? À, tức là Đức Phật á, giống như một bậc thầy dẫn đường. À, gì? Lạy ấn thập lực viên mãn. À, ai biết 10 hiệu của Đức Phật? Đọc thử coi. Một, Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ. Gì nữa? Gọi là vô thượng sư á. Thuộc cái đó không? Hỏi thuộc không? Như Lai là một, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu sư, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, là 10 hiệu. À, rồi bây giờ gì? Lạy ấn vô sở quý viên mãn. Vô sở ý là ban mình học Phật pháp là không sợ hãi bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Lạy ấn trụ nơi pháp bất cộng, lạy ấn hay dứt mọi kiết phược, lạy ấn đã đến bờ bên kia, lạy ấn hay vượt cả thế gian, lạy ấn chọn lìa đường sanh tử, biết hết chúng sanh tướng qua lại, khéo nơi các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm. Tức là ông trưởng giả Bảo Tích ông khen ngợi Đức Phật là mở cái chói buộc qua bên bờ bên kia, vượt hơn cả thế gian, thoát cái đường sanh tử. Đó. Thường khéo vào nơi hạnh không tịch, đạt các pháp tướng không ngăn ngại, lạy ấn không nương tựa hư không. Tức là đạo nhân vô y á, vô y tức là không chỗ nương á, không chỗ nương tựa. Thường thường nói là lễ Phật vô y á. Thường thường á, ngày lâm tế nói là các ông phải lễ Phật vô y, là gọi là lễ cái pháp thân của mình thì mới tròn công đức. Đó. Chánh văn lúc đó trưởng giả Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, 500 trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của bồ tát được tịnh độ. Tức là mình phát tâm làm Phật rồi, phát tâm bồ đề rồi, thì bây giờ nguyện nghe cái cõi Phật thanh tịnh thì cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của bồ tát được tịnh độ. Tức là mình làm cái việc gì mà được tịnh độ, mình tu cái gì được tịnh độ, mình thực hiện cái hạnh gì được tịnh độ, thì bây giờ tha thiết ông nêu lên cho cái điểm đó. Vì như vậy là gì? Chúng ta học một đoạn nữa. Thì khi đại chúng thấy mình thường thường mình tu mình phải phát tâm, ai cũng vậy thôi nếu mà không phát tâm thì không thành tựu. Thì khi mình phát tâm vô thượng bồ đề là nhân thôi, mà mình phải thực hiện những cái hạnh nguyện để mình thành tựu, tức là cái quả mình phải thực hiện. Cũng giống như là lục tổ đến gặp ngũ tổ, nói ông đến đây tìm cái gì, hỏi cái gì, nói con đến đây chỉ cầu làm Phật là phát tâm. Thì bây giờ phải thực hiện làm gì? Là 8 tháng giả gạo, 16 năm trong rừng, 43 năm thuyết pháp độ sanh. Ví dụ, tức là cái nhân phát tâm thì phải thực hiện, mà thực hiện cái nguyện nó thành tựu là thành quả. Cũng giống như là ông vua Trần Thái Tông, mà khi ông phát tâm là đến núi chỉ làm Phật thôi. Mà khi mà quốc sư Phù Quang chỉ bày cho ông mà bây giờ muốn trở thành Phật bên trong thì phải làm gì? Không bỏ chúng sanh ở trong cuộc đời này, về hiện cái hạnh Bồ Tát làm cái bậc nhân vương để mà tiếp tục độ sanh, thấy không? Mà trên phát tâm là nhân, thì bây giờ phát tâm rồi mình phải thực hiện, chứ không phải phát tâm suông. Phát tâm mà suông á thì giống như mà trên bầu trời có sấm sét mà không có mưa vậy thôi. Trên mình phát cái hạnh nguyện phát tâm rồi mình phải thực hiện cho đủ, cho tròn. Kiếp này không xong thì kiếp sau tiếp tục nữa. Mà tu mình không phát tâm lạ lắm, mình không phát tâm là không thành tựu. Phải phát tâm. Thì bắt đầu mình phát cái tâm đó rồi thì mình thực hiện cái nguyện thì chắc chắn rằng nó sẽ thành tựu. Mà đời tu của mình giống như là khi lạ lắm, khi mình phát tâm bồ đề giống như một vị hoàng thái tử được, mình dùng cái từ là rưới trên cái đảnh làm cái vị là đích thực là hoàng thái tử để sau này truyền ngôi báo, thì phát tâm nó như vậy. Khi mình phát tâm vô thượng bồ đề là lúc đó là rưới trên cái đảnh thánh của mình đó. Còn phát tâm thì nó tu nó gặp nhiều cái chướng lắm, cho nên phải phát tâm. Khi phát tâm là giống như mình có một cái áo giáp, áo mão. Và cái ông vua cha, khi mình phát tâm mình nhận ngôi báo rồi, ông thấy chắc chắn rồi đó, thì ông trao vương miệng xong hết rồi đó, thì ông trao cho binh khí. Phật cũng như thế, Phật trao cho mình cung thiền định kiếm trí tuệ cho mình. Đó gọi là phát tâm. Cho nên đừng có ngại phát tâm, mình sợ. Mình khi mình phát tâm rồi mình thực hiện cái nguyện lực đi theo. Đó. Cho nên Phật dạy nè. Phật dạy lành thay Bảo Tích, mới hay vì chư Bồ Tát mà hỏi hạnh của Như Lai ở cõi tịnh. Lắng nghe, hãy khéo tư duy, ta sẽ vì ông nói. Khi ấy Bảo Tích và 500 trưởng giả tử quăng lời: Phật dạy lắng nghe, Phật bảo này Bảo Tích, mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Thấy không? Mọi tầng lớp chúng sanh. Bây giờ mình ai cũng muốn lên cõi Phật hết á, mà chúng sanh mình xa lìa, mình không có giúp đỡ, mình không có an ủi, mình không có vỗ về, thì cõi Phật không có. Cho nên mọi tầng lớp chúng sanh, nãy tôi nói á, ba đời mười phương chư Phật muốn thành tựu quả vị vô thượng bồ đề là phải có mặt trong cuộc đời này để tiếp tục độ sanh. Thì bây giờ mình còn là thiền sinh, mình chưa độ sanh thì mình giúp đỡ cho những người ta đến, thấy không? Cho nên là hồi xưa nha, tôi ngộ lắm. Này, bây giờ tôi tu là tôi nói tôi cũng mừng, tôi giảm bớt là 99%. Chứ ngày xưa mà ai nói cái gì tôi cũng chọt vô hết á. Chẳng hạn ngày xưa tôi vô thường chiếu tôi còn nhớ lại á, thì cái ông thầy ông cũng lớn rồi. Tôi thấy mấy đứa nó vô, mấy ông thầy mà tôi vô, ổng hay ăn hiếp. Tụi tôi ở vùng xa, vùng quê vô mà, thì hay ăn hiếp tôi, mấy ông thầy kia gì đó. Tôi mới hỏi thầy, ủa tại sao mà mấy ông này ổng vô ổng tu rồi ổng còn gì nữa, đúng không? Thì ổng phán tôi một câu, ông nghe người ta nói à, ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi nói, mà cái đầu tôi cũng ngổ nha, tôi nói thầy, ở đây đâu Phật mà. Không có ông Phật mà nó là Phật cũ ăn hiếp Phật mới, không có. Bởi vì mình tu là thành Phật mà, phải thành ma đâu. Rồi từ đó sao ông để ý tôi luôn, phải không? Mà cái tật tôi hay nói vậy lắm đó. Nếu mình tu mà mình nói ma cũ ăn hiếp ma mới là mình tu chắc chắn mình thành ma. Rõ ràng ông thành ma, ông nói là ông ma cũ, phải không? Ông ăn hiếp ma mới tức là ông thành ma. Còn không có một vị Phật nào trong, tôi coi hết kinh điển từ Nguyên Thủy, từ Thượng Tổ Bộ, Đại Chúng Bộ, từ các hệ phái luôn, không có một vị nào mà nói là Phật cũ mà ăn hiếp Phật mới, không có. Thì như vậy là cái danh từ đã biểu hiện cho cái hành động rồi. Nếu mình mà ăn hiếp người ta tức là mình là ma chứ không phải là Phật. Phật còn giới thiệu các cõi Phật nè, phải không? Cho mình hiểu được cái danh từ thôi nha, mình hiểu được cái danh từ thôi, tức là mình tu tập, thấy không? Cho nên mình giúp đỡ mọi người tức là mình trang nghiêm cõi Phật, vậy thôi. Này, như bây giờ con đường nó lầy lội, nó hư quá, bây giờ mình chịu khó mình ủi, mình sang bằng là mình đang lập cước đó. Lập cước để thành Phật là từ những cái việc nhỏ. Chẳng hạn như đại chúng thấy, em vừa rồi đại chúng mình dọn cỏ nhổ cây, tự nhiên người ta vô tôi thấy trời, ta trang nghiêm, ta thanh tịnh, ta vui lắm. Rồi tôi còn nhớ lại ngày Tết, ngày mùng 1 mình lưu bu công chuyện nhiều quá, cho nên rác ở gần chỗ tôi tự vì nó dồn quá mà tôi cũng nhiều việc quá, tôi cũng hốt được bên này nè. Thì tôi tình cờ tôi nghe một cái ông vừa đi ông vừa chửi, chắc ông đi nhiều thiền viện lắm á. Ông chửi chỏng chỏng thôi, ông nói thôi tôi bỏ cái từ tục, ông chửi ông nói ở đây chắc là biến lắm hay sao đó. Tôi đi các thiền viện khác tôi không có thấy lá nó đổ gì hết, bây giờ ở đây lá đổ cỏ dại mọc đầy hết. Ông chửi thì nếu mà họ chửi như thế tức là mình tạo khẩu nghiệp cho họ, thấy không? Cho nên tôi ra tôi đứng tôi nói chuyện với ông, tôi nói ông thông cảm, tôi nghi là tôi biết là ông đến thường chiếu phải không? À, con đến thường chiếu. Thường chiếu 400-500 người là ông mà. Ông vô coi thường chiếu buổi sáng cộng rác cũng có. Thường chiếu người ta quét rác nha, là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đông quá. Còn tôi đây có bao nhiêu người mà ông kêu lụm từng cọng rác. Cái từ đó mình ngồi nói chuyện, ông có thông cảm. Thì chúng hiểu không? Cho nên là mình trang nghiêm ngay nơi thực tại này mình ở nè. Tức là mình đang trang nghiêm cõi tịnh của mình. Vậy thôi. Mình làm cho tất cả mọi người là chính là mình làm cho mình. Cho nên nói là mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Ví dụ như ban đầu mình đến cái vùng này cằn cõi sỏi đá không, mà mình không có tạo dựng những cái cây cảnh trang nghiêm gì, thì quý vị đến sẽ bị nóng. Vừa rồi ở Thanh Hóa 44,1 độ, mà mình ở đây có bao nhiêu? Chưa tới 30 độ là nhờ cái hồ nước nó bốc hơi lên. Nếu mà ở đây cái hồ nước nó cạn, mà mấy huynh đệ không có bơm nước từ con sông vô, làm gì mình có mát, nó trao đổi cái không khí, thấy không? Và khi nó trao đổi cái không khí môi trường, nếu mình không có trồng cây, không có trồng cỏ, mình toàn là đợi gai góc không, thì làm gì có cái khí hậu mát như ngày hôm nay, thấy không? Cho nên mình tạo dựng một cái cơ sở mình tu tập chính là mình tạo dựng mình trước đó, thấy không? Để chúng tin cho tôi đi, tôi biết này là tôi đi, tôi là sức khỏe cũng dữ lắm á, cho tôi khen tôi đó, tự nhiên nó sốc nhiệt. Tôi đang ở đây mát mẻ phải không, tôi về thường chiếu cái nó sốc đó, chịu không nói. Rồi tôi về Sài Gòn tôi giảng xong là xuống là ướt hết luôn, rồi nó sốc nhiệt, là mình bước lên xe là xe máy lạnh, thấy không? Mình mở ra hù hù thì ông tài xế tội quá, ông lái thì nó nhức đầu. đó, dạng như là sốc nhiệt mà cơ thể mình mà không đáp ứng được, không có chuyển được á, là mình sanh bệnh thôi, đơn giản vậy thôi. Thấy không? Cho nên là cái môi trường mình tạo dựng là chính là mình đang tạo dựng cho mình. Mình làm cái gì, nấu cơm, chẻ củi, tất cả mọi cái đều cho mình hết. Cho nên nói là mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Đó. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Thấy không? Ví dụ như là mình mở cái đạo tràng mà không ai đến tu thì sao? Cho nên là nói sao, là chúng sanh nhờ Bồ Tát thành Phật nhờ chúng sanh. Mình giáo hóa mà không có ai theo mình hết, rồi mình xây dựng lên không có ai tu học hết thì sao? Thấy không? Cho nên mình trang nghiêm đạo tràng thì có những người tâm họ hợp nhiều đời nhiều kiếp với mình, cùng là quyến thuộc, tự họ về họ gặp mình họ tu. Thấy không? Chuyển họ tu. Đó, bữa giờ là nhiều người ta lên ta xin tu rồi, ta đăng ký rồi, là hợp duyên với họ mà tu hợp được. Thì bây giờ mình muốn thành Phật là mình phải phổ độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh. Cho nên có những cái khóa tu mà mình hy sinh, mình làm á, mình giúp người ta, chính là mình đang trang nghiêm cho cái sự tu của mình. Ngồi vậy đó, lạ lắm. Mình cứ làm hết sức mình đi. Ngày xưa mà tôi nhớ là tôi ở Thường Chiếu, mà cái một tháng bà Thượng xuống một giảng lần á, tôi nhớ tôi nấu 28 nồi nước trà, nồi bự đó, cho người ta uống. Rồi đem cơm không biết mệt mỏi. Chính sư phụ Thường Chiếu ông cũng từng nói vậy mà, nói là khế định là nhờ làm những việc như thế cho nên bây giờ ra làm Phật sự nó hanh thông một chút. Đúng vậy đó. Cho nên khi mình xả thân mình làm nó không có mất, tôi nói là nó không có mất, mà chính sau này mình làm các việc Phật sự nó thành tựu vậy thôi, đơn giản đó. Thì thôi đại chúng nghĩ hơn kỳ sau tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thề nghiện học Phật đạo vô thường thề nguyện.